Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 12. Đây là bài pháp đầu tiên của cái khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Bởi vì trong mỗi khóa thiền đều có các vị hành giả mới tới, mới tập. Thành ra sư phải nhắc lại những cái nguyên tắc của cái sự thực tập để quý vị nghe biết. Và dĩ nhiên là trong khi mà sư nói những cái này mà nếu mà quý vị không hiểu, quý vị cứ việc hỏi. Đối với sư không có cái sự khác biệt nào giữa thuyết pháp với trình pháp ở trên đó. Trong cái truyền thống thiền tập người ta, cho trình pháp nghĩa là bạn trình, bạn nói những cái gì mà bạn tu tập để cho thiền sư nghe, và nếu mà có cần chỉ sửa thì chỉnh, điều chỉnh cho quý vị. Đó là gọi là trình pháp. Còn thuyết pháp thì như bình thường thì quý vị biết có vị giảng sư lên, rồi có bài vở, rồi có nói, mà rồi phải để đó thôi. Cái thuyết pháp ở trong cái thiền tập theo ý của sư là trình bày cho quý vị nghe cái sự tu tập và những cái kinh nghiệm tu tập, để coi thử là quý vị có lãnh hội được không, và có cái gì quý vị chưa hiểu rồi quý vị làm nữa. Cái quan trọng là vậy. Quý vị có thể là nói thao thao bất tuyệt, nói rất là cao nhưng mà làm được. Có sư đi dạy thiền ở bên Houston, có một cái anh đó, anh gặp sư là anh hỏi những vấn đề rất là sâu sắc về vấn đề niết bàn, về đắc đạo quả như vậy. Sư nói thật ra sư cũng đâu có biết đâu mà sư nói với anh. Niết bàn và những cái đạo quả, đây là những cái gọi là pháp chân đế. Pháp chân đế tức là nó có hai cái pháp tục đế, là những cái gì mình đối đãi với nhau. Ví dụ quý vị gọi sư là sư ký, là cái tên quý vị đặt thôi. Hay nếu thầy thì sư đặt tên khác, sư ký tấn là sư này sư kia, thì quý vị sẽ gọi khác cả. Như vậy là người ta đặt vậy thôi. Cho nên gọi là tục đế là vậy. Tục đế là cái sự đồng ý một cách bình thường của thế gian, chấp nhận là cái đó được gọi là như vậy và có thể đổi. Còn pháp chân đế là người thế gian không hiểu. Ví dụ chẳng hạn như mình nói về tâm này, người thế gian không hiểu. Như hồi nãy, như chiều hôm qua sư nói, khi quý vị ngồi thiền và quý vị quan sát đối tượng là cái hơi thở của quý vị. Cái hơi thở gọi là đối tượng. Đối tượng theo định nghĩa là cái chi nó được nhận biết. Rồi phải có cái nhận biết đó, phải không? Cái chi được nhận biết thì phải có cái nhận biết, gọi đó là cái tâm. Và là người ta nhắc mình rất nhiều, cái tâm này rất là quan trọng này. Chứ không phải là đối tượng. Đối tượng bạn có rất là nhiều, mà tâm bạn không để ý. Rồi bây giờ trở lại cái câu chuyện mà sư nói hồi nãy, là cái anh kia anh đem những cái đề tài rất là cao siêu để anh hỏi. Và anh nghĩ rằng đó là tư duy chân chánh sự đang không. Tư duy chân chánh trong sự thực tập. Chỉ tư duy chân chánh nghĩa là bằng hướng đúng cái tâm vào trong đối tượng. Đó, tư duy chân chánh. Ví dụ này, bây giờ mình ngồi thiền, mình đau chẳng hạn, khó chịu bực bội vô cùng, như vậy là tâm sân rồi, phải không? Vậy thì bạn cứ coi cái tâm khó chịu này, chứ bạn đừng để ý tới cái đau nữa. Lý do tại sao mà kia mình coi tâm khó chịu là gì? Khi mà phiền não nó có mặt, phải xử lý cái này trước. Còn không nữa thì trong khi mà mình quan sát đối tượng, phiền não nó chen vào trong. Cái gì?
Dạ, yeah, sư cho con hỏi, sư muốn nói là tâm khó chịu, thì tâm khó chịu là vô hình vô tướng, làm sao
nhận ra được? Bây giờ có khi nào mà con thấy vui không? Con thấy buồn không? Có không? Chỉ cho sư quay buồn vui nằm đâu? Những cái vô hình mà mình chỉ cảm nhận mà thôi. Thiền tập càng ngày mình đi sâu mình thấy như vậy. Nói không hiểu, nói người khác không hiểu. Ví dụ như này, mình thấy mình ăn trái quýt nó ngọt phải không? Ăn trái cam nó ngọt. Bây giờ so sánh với cái vị ngọt hai cái nó khác nhau thế nào? Chịu à? Ăn đi biết à? Chắc đấy là vậy đó. Chắc đấy là bạn trải nghiệm thôi. Còn bạn nói, bạn không thể, không có thể diễn đạt được. Bạn có lấy ví dụ, bạn cho một cái tương tự như vậy để người ta tạm thời người ta hiểu vậy thôi. Nhưng mà chính đối tượng phải ăn, phải ngửi, phải nếm, phải đụng, phải chạm, lúc đó mới hiểu. Một ví dụ đơn giản là quý vị bây giờ quý vị tới Thích Ca Thiền Viện rồi, quý vị thấy Thích Ca Thiền Viện theo con mắt quý vị, có người thì thấy đẹp, có người thì thấy lớn, có người thì thấy rộng, có người thấy này thấy kia, có vậy không? Nhưng mà khi người bạn quý vị mà giới thiệu cho quý vị tới Thích Ca Thiền Viện, quý vị cũng có cái idea về Thích Ca Thiền Viện, mà bây giờ dòm nó khác hoàn toàn, thấy vậy không? Khi mình nói Thích Ca Thiền Viện vậy, trong tâm bạn nghĩ Thích Ca Thiền Viện như vậy, nhưng mà tới bạn thấy hoàn toàn nó khác. cửa ngõ nó vô khác, cái màu nó khác, cái xe nó khác, cái đường đi nó khác, tất cả hoàn toàn khác. Người ta nói đúng đấy, nhưng mà nó khác. Hay vậy hiểu không ạ? Vì vậy pháp chân đế bạn không có nói được, bạn đừng có nói. Vì vậy trong thiền tập người ta khuyên mình là hiếm, bạn mà đã hành thiền rồi đó thì bạn học bao nhiêu bạn nhớ dục ra ngoài đi, vô trong thiền tập người ta chỉ lại cho mình. Bởi vì sao? Pháp học nó rất là cao và mình không có, mình không làm được, làm chưa được. Mình nói càng nhiều nó càng cao, càng không có hiểu làm được. Ví dụ quý vị ngồi xuống nói, quý vị nhớ để quan sát ở mũi, quan sát hơi thở ở mũi, quan sát hơi thở ở bụng, có vậy không? Đó. Rồi nếu mà hơi thở ở đây mà không thấy thì xuống bụng, đó. Thì quý vị thấy nó đang nói về tục đế này. Tục đế là sao? Chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Trong cái pháp tâm đế đâu có chỗ. Cái tâm nó vô hình vô tướng sao? Chỗ nào đâu? Vui chỗ nào, buồn chỗ nào đâu? Bạn chỉ tôi coi thử, không có chỗ. Vì vậy khi người ta hỏi về tâm, ta nói tôi nói về tâm nhưng mà tâm ở đâu? Chỉ tôi coi thử. Ông thầy sư nói tôi chỉ không được. Tôi chỉ cho bạn được, nhưng mà tôi nói một lát bạn cảm nhận được. Ví dụ như tôi nói những cái sự vui buồn, hờn vui giận ghét ở trong cuộc sống của mình nhắn nó được. Nhưng mà tả cho tôi cái vui, vui vì anh ăn được một món ngon, vui vì anh được bầu thương, vui vì anh được một cái nhà tốt, coi thử cái vui này nó khác nhau, tôi biết chịu. Có vậy không? Pháp Tâm Đế là vậy đó. Do đó, Pháp Tâm Đế đi ngoài cái ngôn ngữ. Người nào mà trong thiền tập mà sử dụng ngôn ngữ là thua rồi. Ngôn ngữ là tục đế mà. Nó nắm bắt khái niệm, mà khái niệm thì nó phải có một cái sự giới hạn nào đó thôi. Bạn không thể nào đi quá được. Vì vậy trong thiền tập mà bạn có suy nghĩ, bạn ngồi đó bạn suy nghĩ rất nhiều về cái này và cái kia, bạn không bao giờ tập được. Bạn ngồi yên quan sát là sao, chánh niệm đó, nghĩ cái niệm để hiểu cái gì đang xảy ra, để nói cái đó mới gọi là thiền tập. Ngay cả phiền não cũng vậy, người ta nói rất nhiều phiền não ở trong cái sự tu tập, mà bây giờ bạn ngồi bạn suy nghĩ, ồ cha, mình gặp người đó mà mình tại sao mình giận người ta, mình giận là tại vì chắc là cái này là bản ngã, mình giận là tại vì như vậy, tại vì như kia, bạn ngồi bạn suy ra bạn thấy gần như đúng mà không đúng. Không đúng là tại vì sao, không đúng là tại vì sao, khi chưa được bắt được bàn tay ấy, mới đúng là phiền não. Đây là một cái câu chuyện mà sư kể rất là nhiều lần rồi, bây giờ sư lặp lại. Con của cô cũng nói, con có bà mẹ, con không thương bà mẹ con. Ai thương mẹ cho con, không thương mẹ con. Tại vì sao vậy? Tại là vì con thấy trong cái lúc mà ở Việt Nam ấy, mẹ con ấy, đối xử với ba con rất là tàn tệ, mà không những đối với ba con rồi mà còn đối xử với tất cả những người xung quanh nữa. Chỉ biết nghĩ cho mình không thôi. Vì vậy con không thương mẹ con. Rồi gặp ai cũng phê mình, chỉ trích, nói toàn những lời rất là nặng nề, ý mình giàu có mà đúng không? Thì khi mà bà mẹ mà qua tới Mỹ rồi, khi cô qua tới Mỹ, cô nói cái việc đầu tiên cô làm, cô không bao giờ mời mẹ cô về nhà hết á, nhất định ai mời mẹ. Nhưng mà có một lần đó bà bị bệnh, và bác sĩ nói cái không khí mà tốt nhất để cho bà về, bà ở đang ở Cali này, tốt nhất là đi về Florida. Thì chịu rồi, không có cách nào mà khác hơn được nữa. Thì bây giờ anh chị em nói là chị phải đưa mẹ về bên đó, chứ còn bác sĩ khuyên không. Thì khi mà đưa về bà ở chung phiền não lắm. Cô này ấy là vợ của một ông bác sĩ mà chuyên môn về ung thư rất là giỏi đó. Thì khi mà về nhà ở chung rồi đó, thì bà mẹ là cái thói hư tật xấu của bà từ trước rồi, theo ý của cô này là vậy đó, cô này biết rồi. Thành do đó là cô này luôn cô không bao giờ có ngoài mặt thôi, nhưng mà trong tâm không có thích mẹ này. Cô cứ nghĩ rằng là cô ghét mẹ là vì những câu chuyện gì mà đã xảy ra quá khứ, mà thật ra phải. Có một lúc cô nổi sân, cô bực bội với mẹ cô á. Cô nghĩ là cô nhớ lại câu chuyện quá khứ, nhưng mà khi cô ngồi thiền, cô thấy cái tâm cô nó nói rằng là để bà ở đây lát bà lấy chồng của mình sao? Để bà ở đây một lát bà lấy chồng của mình sao? Điều đó có nghĩa rằng là bà sợ, bà ghét. Hai cái ghét nó khác nhau ạ. Ghét bởi người tính tình xấu xa, còn ghét bởi vì ghen tuông. Mà ghen về mẹ mình. Thì cô nói khi mà cô ngồi, cô hành thiền, tâm cô nó yên rồi đó, tự nhiên những cái tư duy nó khởi sanh. Những tư duy này là cái đầu bề của cái tâm thiền não. Cô thấy cái tâm mình suy nghĩ như vậy, cô hoảng. Cô nói mình đi ghen với mẹ mình. Hóa ra từ trước giờ đó, những cái gì mình nói là mình ghét mẹ mình không đúng. Đấy, cái gì thế. Vì tâm học học tâm là để sao? Để hiểu tâm quý vị. Mất rất nhiều thời giờ để hiểu tâm quý vị. Có một sư đi qua bên Miến Điện này, sư tu tập, sư cũng tu mình Việt Nam 7-8 năm rồi. Rồi sư qua sư gặp thì sư nói rằng là: "Dạ thưa sư, 7-8 năm này rồi đó, con tu mà, con cả đời con mặc y mà sao đêm hôm con ngồi nằm mơ con vẫn thấy con của con vẫn thấy bà xã của con kia kia nọ, con vẫn trở về nhà rồi vậy. Tại sao như vậy sư?" Cái ông từ sư mới đơn giản mà: sư tu nhưng tâm sư nó có tu đâu, tâm sư không tu, nó vẫn còn hướng về đó, nó vẫn còn nghĩ tới vợ tới con, làm cách nào bằng mọi cách để thế nào để mà đem tiền đem bạc về cho vợ cho con. Sư nói mà, nói vậy giá sư nói là sư đi tu rồi nhưng mà sư vẫn còn nghĩ có cách nào không để mà giúp đỡ con cái, nhất là đứa con gái của ông, ông rất là thương. Như vậy thì cái tâm dính mắc nó vẫn còn đó, do đó sư tu nhưng mà tâm sư có tu đâu. Có một cái anh ở bên Việt Nam á, anh nói rằng là gì đây, anh học cái pháp niệm tâm này, anh học pháp quán tâm này, anh quán ngoài, nên lát anh trở lại anh nói với sư: "Giờ con chán cái tâm con quá." "Nó sao mà chán?" "Nó là một cái thằng khốn nạn." Anh ấy người Bắc rồi. "Nó là một cái thằng khốn nạn." "Tại vì sao?" "Toàn ví toàn chuyện đập trời không à, từ trước giờ không thấy." Sư nói nó khốn nạn từ lâu rồi, đều anh không thấy thôi. Cũng giống bệnh ung thư vậy đó, thấy không? Bác sĩ nói với mình là mình ung thư nhưng mà thật ra ung thư đã đâu rồi. Những cái triệu chứng của ung thư là ví dụ như cái Alzheimer bây giờ đó, có những người là khởi đầu từ năm 30 tuổi. Bây giờ khoa học gia nó kiếm ra, người ta tưởng 70-80 mới bị Alzheimer ha. Nhưng mà bây giờ nó nói cái khởi điểm của Alzheimer nó có thể bắt đầu từ ở cái tuổi 30-40. 30-40 bắt đầu nó lãng, nó quên rồi. Ý muốn nói chân tâm vọng tâm là sao vậy? Định nghĩa cho sư cái con tôi. Đi khi dùng danh từ Hán Việt sư có biết. Bây giờ con muốn nói sao là chân tâm, thế nào là vọng tâm?
Dạ, cái tâm mà sư đang nói, chẳng hạn như cái anh Việt Bắc ở đó, cái tâm nó khốn nạn lắm, thì cái tâm mà không nghĩ tới là vọng tâm.
Trong cái thiền tứ niệm xứ này, ta không có nói cái gì mà vọng hay không? Tâm là tâm thôi. Tâm suy nghĩ về Phật là tâm. Tâm suy nghĩ về cái chuyện phiền não cũng là tâm. Vọng với không là mình đặt cho nó cái tên này thôi, phải không? Tốt xấu mà. Vì vậy hễ mình nói vọng là mình xô đẩy rồi, sai rồi, đặt rồi, phải không? Mình ngồi mình suy nghĩ chuyện phiền não mình nói là vọng, còn không sư nói tốt, biết nó suy nghĩ phiền não mới tốt nè. Sư nói năm 1900 quay lúc sư ở bên Pháp là sư đi học rồi mà họ cho sư đi làm ở trong cái nhà thương đó quý vị, trường đại học rồi nó có cái nhà thương chuyên môn dạy sinh viên học đó. Sư vô đó sư thực tập đó. Rồi cái anh mà trong cái nhà thương bên Tây ấy, nó có những cái đám mà bác sĩ gọi là tụi đó là sinh viên mà gọi là anh tẹt là sinh viên y khoa mà giỏi đó, nó tuyển vào đó để mà làm mà ở trong nhà thương mà săn sóc, nó cũng gần với bác sĩ vậy, nó giỏi lắm đó. Thì anh thấy tụi này cũng là từ bên đại trường đại học bên kia qua, rồi mùa hè đi làm rồi anh vui vẻ anh lại anh thân mật chơi. Có một lần đó anh kêu sư, anh nói: này mày đi lên đây tao chỉ cho một cái trường hợp, một cái ca rất là đặc biệt, rất là lý thú, interesting rồi vậy, chỉ cho mình. Quý vị biết anh làm cái gì không? Anh lại mở cái chân cái ông kia cái một kẻ cái gì mở cho mình ra cho con, trời ơi thấy một kẻ đã không, trời ơi thúi nó chết mày đã. Anh thấy cái một gã mà nó đã, anh chỉ cho mình qua cái một gã này trước như thế nào bây giờ mình chích thuốc ra là bây giờ nó bắt đầu nó đóng vi đóng vảy là máu rồi, nó có rồi là cái này nó sắp tới là trời ơi mình gớm muốn chết à. Đấy quý vị thấy không, phiền não nè, phiền não là cái một gã này mà dưới con mắt của bác sĩ đó là một cái trường hợp rất là lý thú để mà quan sát. Nếu mà bạn có được cái tâm đó là bạn giỏi lắm rồi đấy. Khi mà mình thấy phiền não trong tâm mình thì cái attitude của mình là gì, là mình xua nó, mình đẩy nó. Rồi thiền sư hỏi, anh đẩy hoài rồi sao anh học này? Phiền não là cái thù của mình mà, tại vì trong sân nó thúc đẩy vô đó, mình nói những cái điều bất thiện. Mình đụng tới cha, tới mẹ, mình đụng tới các bậc trưởng lão, cùng luôn tại la. Thì mình nghe, mình thấy một lần nữa mình xuất hiện rồi, bây giờ nó tới nữa là mình sợ lắm, như vậy không? Đừng nói đó, để yên cho nó vận hành một cách tự nhiên. Hãy cần đẩy bao nhiêu mình tạo sức mạnh cho nó nhào tới. Đó, đây là những cái quy luật tự nhiên mà bạn phải học, bạn biết, bạn tập. Và cái này là bạn tự học đấy, chứ còn không ai chỉ cho bạn đâu. Bây giờ thầy nhắc cho mình cái nguyên tắc rồi. Thầy nói là cái tâm nó ở đó. Và nó là chủ đầu mối của tất cả những cái sự khó khăn ở trong cuộc sống của mình, phải không? Thì bạn làm cái gì với tâm thiện thì câu chuyện nó tốt đẹp, và bạn làm với tâm ác là tâm chẳng lẽ khác. Bạn để cho những cái tâm bất thiện nó cứ trào ra hoài, ví dụ như tâm tham ăn chẳng hạn, lấy ví dụ, nó cứ tham ăn hoài, không thể mà một cặp món đó là mình nhào tới mình ăn cho được, ăn cho đã đời cho nó, là cái tâm tham nó không nằm không hoài. Mình là cái người mình mỗi lần mà mình nghe ai mà đi hành thiền mình cũng rất là thích, mình tìm hiểu để rồi mình đi tới tập đó, quý vị thấy là thiện tâm này. Hoặc giúp đỡ hoặc bố thí hay là cúng dường đó, nó là thiện tâm này. Làm hoài tự nhiên nó thành thói quen, mà nó cứ khởi sanh lên rồi. Vì vậy không có một cái sự phân biệt nào giữa tâm thiện tâm ác hết rồi, trong cái thiện tâm này. Nhưng mà mình thấy này, mình tu tập để bồi bổ cái thiện tâm của mình, phải không? Mình làm cho thiện tâm mình nó càng ngày càng mà gọi là, tại sao mà gọi là thiện tâm, gọi là ác tâm, là bởi vì cái phẩm chất của nó, gọi là cái quality của cái tâm. Thế mà nếu mà ác tâm á, bạn trời ơi, bạn nó kinh hoàng lắm, bạn chịu không nổi. Bạn tưởng tượng đi, bạn ngồi thiền và bạn suy nghĩ về một cái người nào mà đã trong quá khứ mà đã hại mình đã từng giúp đỡ họ mà họ hại mình, họ tìm mọi cách để mà họ phá mình, thì quý vị thấy nó bực bội, nó sân hận lắm. Những câu chuyện nó mới xảy ra ngày hôm qua. Vì vậy cái phẩm chất của ác tâm là nó làm cho tâm của mình nó chấn động, không có thể chịu được. Vì vậy bạn học thiền để bạn thấy rằng cái nào là ác, cái nào là thiện, xuyên qua cái kinh nghiệm của bạn. Bạn suy nghĩ về đứa con của bạn, bạn nghĩ là con của tôi thì tôi suy nghĩ chứ, có vậy không? Nhưng mà tâm ái trong này, nghĩ nó rồi lo quá, lo không biết nó học hành có được không, rồi không biết rồi ra rồi vợ chồng đời sống của nó như thế nào, thế nào thế nào thế nào. Con mình mà. Vì vậy bạn muốn biết cái sự suy nghĩ của bạn là thiện hay ác, bạn coi cái trạng thái tâm của bạn. Nếu mà tâm chấn động qua là rồi, không có cái gì thiện ở trong này hết trơn. Ngay cái suy nghĩ về Phật Pháp cũng vậy. Mình suy nghĩ về Phật Pháp là tâm mình chấn động vô cùng. Mình muốn nói, rồi mình cãi vã với người khác. Người ta cãi nhau về Phật Pháp là cái chuyện bình thường đó. Phật Pháp là cái gì mà cao diệu mà sao mà tại sao mà cãi nhau như vậy? Còn xăng tay áo nữa. Vậy thì đâu phải là cái chuyện Phật Pháp đâu. Tại vì sao? Tại khi mình nói mình không coi cái tâm của mình. Mình muốn cho hơn. Lúc bây giờ là phiền não nó chen qua rồi, thế nào? Vì vậy cái sự suy nghĩ về Phật Pháp không phải là tránh tư duy đâu. Cẩn thận cái tâm của mình đó. Nhảy qua cả tư duy rồi nào, phải bằng cách là mình đem một cái vấn đề tài gì mình của Phật Pháp ra mình nói chuyện, rồi người ta bàn luận, người ta phản bác mình là mình nổi điên, rồi thua rồi. Vì vậy cái tiêu chuẩn để mà biết cái gì thiện cái gì ác là bạn coi cái tâm của bạn. Nếu mà cũng có câu chuyện đó thôi mà khi suy nghĩ tới tâm nó chấn động dữ quá, rồi thôi không được rồi, cái này là bỏ. Có ngon bao nhiêu, nó có tốt bao nhiêu nữa cũng bỏ thôi, là bởi vì sao chấn động quá. Có một cái anh ở người Singapore, anh qua bên thiền viện, anh gặp thiền sư, anh nói rằng là đó, tôi đi qua bên Myanmar này đó, là tôi đi làm ăn. Tôi gặp một cái ông là partner của tôi cũng rất là tốt nữa. Hai người làm ăn với nhau rất là lâu rồi. Mà có một lần đó, tôi đem tiền qua, còn anh này ở tại địa phương, anh đi kiếm người cho tôi. Và tôi biết là nếu tôi với anh hợp tác với nhau đó, là câu chuyện nó sẽ thành công và sẽ là kêu bằng kiếm được một mối tiền rất là lớn. Anh xin người Singapore nói vậy. Đó, nhưng mà không biết tại sao khi mà bàn công chuyện tâm tôi nó là nó muốn làm. Mà cái thằng người partner của tôi nghiệm ra nó rất là dễ thương. Cần người lại nó kiếm cho tôi mà sao mà nó hoài, tôi cảm thấy không có yên lần này. Lần trước nó nói cái gì tôi cũng làm theo nó, mà lần này nó hoài tôi cũng làm. Cái cuối cùng quý vị biết sao không? Anh nói nhất định anh thấy cái tâm anh nó không có yên rồi. Bỏ, anh thằng làm. Cái vài ba tháng sau anh về Singapore nghe cái người Myanmar bị bắt. Tại vì sao? Cái business liên quan đến thuốc phiện, liên quan tới ma túy. Quý vị thấy không? Khi mà cái tâm của mình nó không yên, bởi vì mình nghe cái thằng này nó nói, khi mà tôi nghe nó nói tôi thấy có cái gì something wrong ở trong này. Nhưng mà ông nói, họ nói không nói thật cho tôi biết, tâm tôi nó không được, không làm được. Nghĩ tới, nó nghĩ tới chuyện làm ăn là cái phiền não thôi.
Cái câu chuyện của sư
thì
đó, cái tâm của mình hay là cái ý thức của mình thưa sư?
Tâm là sao mà ý thức là sao?
Cái ý thức là cái kiến thức của mình. Ví dụ mình đang phân tích cái câu chuyện đó, thì mình thấy rằng là...
Cái đó thì tâm suy nghĩ thôi. Tâm là tâm suy nghĩ. Phân tách là tâm suy nghĩ. Bởi vì khi mà con sử dụng quá nhiều danh từ á, thì sư không không biết, con phải nói cho sư biết thì danh từ muốn nói cái gì. Vì về Việt Nam á, ôi trời ơi, danh từ được nào, danh từ đấy to bằng cái dao phay à. Đó, đó, danh từ là tục đế nè các anh. Bạn nói cái này là phải như vậy, cái này là phải như vậy. Bây giờ bạn muốn nói cho như vậy là như thế nào, nói tôi nghe thử sao. Vì vậy sư khi mà sư đi dạy thiền, họ hỏi sư á, so sánh phương pháp này phương pháp kia. Ví dụ cái anh kia ở bên Hưu Sanh, mình trở lại cái câu chuyện là anh hỏi thì anh nói bây giờ thầy phân tách cho tôi biết thế nào là cái tâm dạy trong thiền tâm của sư, rồi cái tâm mà ngài A Trần Cha dạy, cái tâm bên thiền tông dạy. Sư nói không, sư có biết đâu mà sư nói. Bổn phận của anh là đi học có ba thứ đi rồi về anh nói cho sư nghe. Cha sư là nói, tôi nói là tôi chỉ biết thiền của tôi thôi, còn mấy các vị kia họ nói cái gì mình đâu có biết. Ví dụ như ngài A Trần Cha ngồi nói tâm, nhưng mà cái phương pháp thực tập như thế nào không biết. Ngài nói rất nhiều về tâm. Mà ông thầy thiền sư cũng nói, tôi đọc hoài sách của ngài, tôi thấy ngài nói cách cụ thể tâm như thế nào. Còn quý vị tập, người ta ngồi tôi nói, quý vị thấy tâm suy nghĩ này, hỷ nộ ai ố này, cái này là tâm này. Bạn có thấy tâm không? Dạ không biết. Vậy thì bây giờ bạn buồn không? Có. Bạn có vui không? Có. Cái này là tâm này. Vậy thì bạn có suy nghĩ không? Có. Suy nghĩ là tâm này. Bạn có thấy đôi khi mình muốn làm cái gì, trong này là gọi tác ý. Tâm á. Khi bạn quan sát cái tâm thì bạn thấy đây này, toàn là tâm hết. Nhưng mà nó đặt tên cho nó theo cái chức năng của nó. Tâm này tâm suy nghĩ, bởi vì nó cấp việc làm của nó là suy nghĩ. Tâm này là buồn vui hỉ nộ ai ố, bởi vì sao? Cái bản chất của nó là vậy. Vì vậy cái tên nó được đặt theo cái sự chức năng, cái function của cái tâm. Và gì đây, và tâm thật ra là một thôi, nhưng mà nó được gọi được nhiều tên tùy theo cái chức năng nó làm việc, nó làm như thế nào. Rồi người ta nói tâm, rồi ý, rồi thức, rồi thú chuyện, thấy không? Tâm chỉ là tâm mà thôi. Và nó làm việc theo kiểu của nó, do đó họ đặt thêm nhiều cái tên. Mà cái này là giải thích theo cái tư niệm xứ này. Còn bên thiền tông đó là những cái hệ phái khác mà tôi không biết họ nói sao. Vì vậy khi bạn học một cái gì rồi đó, bạn để hết tâm mà học cái này đi. Rồi bạn so sánh coi thử cái mình học và cái này mình học, cái nào nó lợi lạc cho mình. Hãy chọn cái đó, quên những cái kia. Cái bản chất của cái người tu tập đó, họ đi qua bên Myanmar, qua bên Thái, hoặc qua bên các xứ Phật giáo, họ nhảy từ phương pháp này qua phương pháp kia. Rồi đến khi rồi nó hỗn hợp. Một cái mớ hỗn hợp của trong này, lấy một chút bên này, đến khi mà tu mà kẹt rồi, ai giúp mình được cái này. Bởi vì mình uống thuốc tầm bậy mà, phải chi là mình tới mình gặp bác sĩ đó, mình uống thuốc đó, mình làm cái đó, thì bác sĩ còn gửi cho mình được. Còn mình lấy thuốc này mình uống, mình lấy thuốc kia mình uống, thuốc nam, thuốc bắc mình tủ, một lúc cả la rồi chết. Nhưng mà có một cái lý do mà chắc chắn anh chị em sẽ thấy một điều như thế này. Dù anh chị em mà tập cái pháp môn gì chăng nữa, nếu những cái sự thực tập này mà nó làm cho tâm bạn nó càng phiền não, làm cho tâm bạn nó càng căng thẳng, làm cho tâm bạn nó càng lúc sân hận, cái đó không đúng, chắc chắn là 100%. Bởi vì giáo lý của Đức Phật dạy mình là Đức Phật thôi nè, cho còn các vị khác không biết làm thế nào gọi là đừng vô tham vô sân vô si. Tu tập để vô tham vô sân vô si. Cái tâm của mình là tham sân si rất là nhiều, bây giờ tu tập để mình purify nó, mình làm cho trong sạch, nó trở thành vô tham vô sân vô si. Đó là cái đó là Đức Phật dạy, đi ngược lại không đúng. Đó là cái nguyên tắc thôi. Rồi mình tu tập cái phương cách, có mỗi phương pháp môn, mà thật ra pháp môn nào cũng có cái đúng, cũng có cái lý của họ trơn. Vì vậy mình cảm nhận cái nào mà mình thấy hay, mình thấy đúng và mình thích tập đi, đừng có để ý tới cái khác. Cũng giống như là người ta nói cái gì ra ngoài chợ đó, buổi sáng đó, ra ngoài chợ người ta bán, quý vị muốn ăn dụng tâm ăn đủ thứ, quý vị ăn bún cũng có, ăn cháo cũng có, ăn xôi cũng có, ăn bánh cũng có, ăn thứ gì cũng có. Nhưng mà mình phải lựa cái nào mà vừa cái vừa cái khẩu vị của mình, phải vậy không? Mà khẩu vị của mình mà ngon quá thì túi tiền mình không có thì cũng phải vừa túi tiền nữa. Rồi cũng phải là tùy theo cái sức khỏe mình có không, ăn những cái thứ mà bị bạ vô rồi mình già rồi ăn vô nó bệnh chết không? Hết tùy theo nhiều điều kiện. Học thiền cũng giống như một cái gì đi ăn vậy. Cái vị lựa món nào ngon nhưng mà không phải cứ ngon là mình ăn không. Ngon rồi mà đừng có làm cho mình đau nữa. Ví dụ như nước dừa gì đây mà nước cốt dừa chẳng hạn, sẽ ăn vô sức chịu được. Chè họ bỏ cái trắng 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 cái trên cốt dừa không? Thì ăn vô chưa không có chịu được thôi á, có thể mình nói ăn rất là ngon ha, béo mà ha. Không chịu được như vậy thôi. Trái ổi á, ăn là ăn cái phần thịt thôi, còn phần hột ăn được là nhai, răng giả nhai sao nổi ha. Vì vậy em cái lời mà sư khuyên anh chị em, khi mình thấy một cái pháp môn nào mà mình thích tập đi, rút kinh nghiệm coi thử sao, rồi mình coi thử cái pháp môn này nó có giúp đỡ mình trong cuộc sống hàng ngày không. Và khi mà mình thấy được điều đó rồi đó, ông thiền sư này ông nói, tôi chỉ yêu cầu quý vị một điều thôi, là quý vị giữ chánh niệm, cố gắng duy trì chánh niệm là mình hay biết cái gì đang xảy ra, trong cái nghe mình biết mình đang nghe, trong cái thấy mình biết đang thấy. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đi hồi chiều mình đi kinh hành chẳng hạn, trong khi mình đi mình biết mình đang bước, mình cảm nhận cái sự cảm giác trong bàn chân đó, đó là gọi là chánh niệm đó. Bây giờ ông nói có một điều thôi, là tôi cầu mong là làm sao mình giữ cái chánh niệm này cho liên tục này. Bởi vì sao? Chánh niệm ở trong chánh niệm thôi, bước ra kia là nói chuyện rồi. Cái lý do mà sư kêu quý vị đi trong này với sư là sư để cho quý vị làm sao mà từ cái giờ ngồi quý vị đang có niệm có định đó, khi chuyển qua cái đi vẫn còn niệm và định. Còn từ trước giờ là sư đâu có làm chuyện đó, sư giao cho quý vị. Quý vị ngồi thì quý vị tự đi lấy. Còn mình sư thấy là thế mà giao cho quý vị là quý vị ra ngoài là quý vị nói chuyện. Khá nhân sư cũng vậy, không nói chuyện, ngồi im lặng thôi. Ngồi im lặng đâu, lên mạng lướt sóng mà, lướt gió mà, lướt web sợ. Thành ra lý do tại vậy, thành ra mới là kêu quý vị đi hành thiền với sư vậy đó. Tức là giúp cho quý vị giữ được cái chánh niệm cho khá liên tục. Và ông nói rằng khi mà quý vị mà giữ liên tục chánh niệm mà liên tục, bắt đầu nó hiểu nè. Giữ chánh niệm là sao, là để ý cái thân và tâm của mình, thì tự nhiên nó hiểu ra những cái thói hư tật xấu, nó hiểu ra những cái thói quen tốt xấu của mình. Cũng như anh kia nói đó, anh để ý cái tâm hoạn thế, trời ơi, nó nghĩ toàn cái chuyện bậy bạ không, anh mới gọi là thằng khốn nạn, thấy không? Không tập, không để ý thì sao biết là khốn nạn được. Thì khi mà tâm quý vị mà ham ở ra ngoài, quý vị interact á, gặp người này người kia, quý vị bàn bạc, quý vị nói chuyện, quý vị đi chợ, là quý vị gặp bạn bè, quý vị nói chuyện, có phải là tâm quý vị đâu có ở trong chánh niệm đâu. Quý vị để ý mà trong quý vị nó chạy lôi ra ngoài rồi, nó ra ngoài nó không có ở trong này nữa, quý vị không thấy gì hết. Bây giờ ta biết khuyên mình đã đừng có nói chuyện nhiều là vậy, trong khi mình tu tập để sao, để mình không có bị cái tâm của mình nó không chạy ra ngoài, thì mình vô trong này rồi mình mới thấy. Sư có một kinh nghiệm mà sư mới gặp ở bên Myanmar năm 2019 này, là bình thường đó, ví dụ sư đang ngồi vậy mà hễ mà có sư nghe tiếng động là sư biết tiếng động, sư biết, sư nhắc nhở tiếng động, biết tiếng động trở lại hơi thở. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có nhắc vậy thì nó chạy theo cái tiếng động, nó nói lại đây cái này tiếng này là tiếng gì rồi vậy đó. Có một lần đang ngồi yên vậy buổi sáng thôi, tự nhiên mấy con chim bồ câu ở trên nóc nó nhảy trên vô trong cái la phòng nó làm âm 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 âm. Tự nhiên sư ngồi cái tâm sư nó mày nữa, mấy con bồ câu này mày làm úng sùm kiểu này, mày nhảy kiểu đó, trên kia là cát nó rớt xuống là tao phải dọn dẹp, nó rất là cực cực cái nỗi một hơi vậy đó. Lúc bây giờ là sư không bao giờ niệm cái gì hết, sư ngồi yên cái dọn cái tâm của sư nó nói. Sư lại sư gặp một trường sư nó nói ngủ ra thầy, kêu ông là thầy ngủ quá, tôi thấy rõ ràng cái tâm tôi nó làm việc một cách tự nhiên. Sáng sớm mình ngủ dậy nghe tiếng động một cái là bắt đầu nó một câu mà chắc cái gì con bồ câu, mà nó nói đây là mấy con bồ câu mà nó nhảy kiểu này, tức là nó phá ra làm cho đất cát ở trên rớt xuống mà tao dọn dẹp rồi. Tôi thấy cái tâm tôi nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy, tôi có làm gì đâu, tôi ngồi yên. Bình thường tôi có thói quen hễ mà nó nói như vậy là tôi biết tâm suy nghĩ trở lại như thế, còn bây giờ tôi không, tâm tôi rất là yên tự nhiên đi theo nó dọn cái này. nó cặp theo, nó quan sát cái tâm suy nghĩ. Ông nói mình suy thấy hoài, thấy hoài như vậy, suy hiểu thế nào lúc Phật nói là vô ngã. Thân tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên của nó, vô ngã là nhân quả đó. Để có nhân có quả, có nhân rồi có quả, không có ai đứng trong này hết trơn. Mình nói tôi suy nghĩ ha, tôi đâu có suy nghĩ này. Sáng sớm mình ngủ dậy, mình đang ngồi thiền mà ra, tự nhiên nghe tiếng động một cách nó ùa liền tức thì. Vì là những cái sinh hoạt tự nhiên như vậy rồi mình đem tôi ta vô, mình càng đem tôi ta vô bao nhiêu thì mình càng khổ bao nhiêu. Vì quý vị nghe cái câu tôi suy nghĩ là tôi hiện hữu, như ông Pascal cũng nói như vậy, nếu mà tôi không suy nghĩ tôi sẽ không hiện hữu, mà làm sao mà tôi không suy nghĩ được. Tâm mình suy nghĩ liên miên. Vì vậy quý vị mà thực tập hoài là quý vị sẽ thấy rằng là đó, càng tập bao nhiêu mình càng muốn giữ yên tĩnh bấy nhiêu. Cái ông thầy mà thiền sư mà hiện tại mà ông dạy sư ông ấy, khi mà tôi tập thiền tới cái giai đoạn mà tốt rồi đó, tôi bỏ ra 3 năm trời, tôi nhớ không thèm liên lạc với vợ con, không có cần quá ai hết. Giờ khách tới nhà tôi, họ tới họ chào tôi chào, còn tôi không chào. Là tại vì sao? Là khi mà khách họ tới, tôi dòm tâm tôi, nó nói nhiều với người khách này, nó bị ắt như thế nào với người khách này. Cái đó là tôi thích hơn là đi nói chuyện với họ. Bị đi nói chuyện với họ là tôi đã nói từ biết bao nhiêu năm rồi. Còn tôi thích thú, tôi quan sát cái tâm tôi nó đang nói gì với người đó, nó nhận xét như thế nào với người đó. Cái đó là từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Vì vậy, vì lý do đó mà tôi gần như tôi không có ke vì những cái chuyện bên ngoài nữa. Vậy là đời sống nội tâm em mệt quá à, mày hiểu không? Tôi hiểu rồi, sao tương lai cái gì nữa không? Bây giờ rồi. Dạ.
Chưa
hả? Cô canh chừng đồng hồ để nó chưa không à? Tôi sẽ đọc một cái bài phần mà trong này nói cái thứ nhất, nó nhớ trong khi mình ngồi thiền nhớ đừng có chú tâm. Chú tâm là như suy thư giãn, quý vị có một cái đề mục là quý vị ở trong đó hoài. Hơi thở, phòng xẹp, rồi. Tâm suy nghĩ trở lại, hơi thở, phòng xẹp. Tức là có một cái đối tượng mà thôi. Mà hễ khi mà bạn mà tu tập, đây là kinh nghiệm cá nhân của sư, bạn chỉ có một đối tượng, là khi mà cái đối tượng này không rõ là bạn bơ vơ. Đây là kinh nghiệm của sư trong nhà thương. Năm 2005 sư mổ cho cái thận. Rồi trong khi mà nằm như vậy đó, nó sau khi mà mổ xong mình ra đó. Đó thì mình nằm trong cái phòng mà nó cho mình hồi sức á. Sư nằm đó mà cái thuốc mê nó làm khó chịu vô cùng. Khó chịu là sao, là khi mà nó để nó tay mình nó giận. Hiện mà khi nào mà ông cảm thấy đau quá thì ông mở cái nút ra, mở cho thật cao thì thuốc mê ở trong nó tuôn ra, mình thấy rõ ràng này, nó làm thuốc thì là làm nhanh cho đó, mở vặn ngược nó lại một cái là thuốc mê nó ùa ra một cái là hết đau liền. Cái mà lúc bây giờ là sư thấy cái tâm của sư nó mờ. Sư là tập là phòng xẹp mà rồi đó, cái tập một đối tượng thích phòng xẹp lắm, cứ ở trong một đối tượng vậy mà lúc đó không quan sát được phòng xẹp được. Tâm nó mờ, nó đô. Sau này cái sư nói với cái cô y tá, sư nói tôi không có sử dụng cái thuốc mê này, làm cái tâm tôi mê mờ quá, chịu không được. Rồi kia, có khi mà có một lần đó, đang nằm yên như vậy đó, tự nhiên nó mê mờ quá. Tại vì mình không biết, mình mở nó nặng quá. Thành ra sư nằm, thuốc mê nó vô, nó tác động cái tâm mình, không những là mình đã không có sáng suốt rồi, mình nhìn gà nó cuốc. Trước mặt thì nó có cái tivi, cái cô mà sướng quân viên có mặc cái áo đỏ mà cô cười mà sao mình thấy cái mặt như mặt quỷ vậy. Mặc cái áo đỏ là mình đã không đưa trong tâm, mình đã không thích rồi mà nó cô cười thấy giống mặt quỷ quá. Cái sư mới muốn là tắt cái tivi mà tắt không được, không biết cách nào tắt. Thật ra nó có cái remote cho mình, nó có hai nút mà. Một bên nút xanh, bên nút đỏ chỉ việc vậy thôi. Cái sư không biết làm sao, cái sư dè cái nút nào đó, sư bấm cái rồi cái tự nhiên cái y tá nói ông cần cái gì, tôi nói tôi muốn tắt cái tivi. Mà tắt không được. Cái đó nói ông lấy cái remote ra, cái nào màu đỏ là là kêu tụi tôi có cái màu xanh là ông tắt tivi, mà nó nói đó là cái ngay cái cửa hồi nào hay rồi anh thiệt á. Nhà thương ở bên Florida đó thì nó nói đó cái lúc đó này nè, cái chỉ sư đó cái lúc đó ông lúc đó là nói chuyện với tụi tôi, bây giờ ông bấm cái nút xanh này tự nhiên cái tivi tắt, khi mở cái nút xanh tắt rồi suy nghĩ thấy trời ơi nổi một cái chuyện đó không à, cái tivi mà cái remote mà mình không có biết còn trời ở trực, nếu như mà có cái chuyện gì tới nữa thì không biết làm sao. Lúc bây giờ mình mới thấy đúng là cái chánh niệm nó quan trọng vô cùng, tâm lúc đó nó mê mà thuốc mê nó mới làm khó chịu mình, không có tỉnh táo nữa đó. Thì nè, bà chỉ bố đó sư tắt được cái tivi xong xuôi rồi đó, là sư quyết định không có sử dụng thuốc mê, cái thuốc giảm đau nó làm cho tâm của mình nó nhẹ thiệt, nhưng mà nó bớt đau liệt, nhưng mà nó làm mê mờ quá. Đó là lý do sau này đó, khi mà suy nghe những cái bài về pháp và trước về sự chết đó, có nhiều người lúc mà họ gần chết đó, họ nhất định họ từ chối, họ không đợi, không để cho bác sĩ cho thuốc giảm đau, là tại vậy đó. Rồi bây giờ trở lại, sư nằm yên đó đó, quý vị biết sư có một cái đối tượng thôi, là cái hơi thở của sư là không sạch, sư không ở chỗ này, ở xuống bụng. Nhưng mà ở bụng đâu được, tại vì sao? Là tại vì cái bụng của mình khi mà nó mổ lấy cái thận ra, nó dán cái loại băng keo gì cứng ngắc à, mình đâu có nhận được rồi phong sản. Và lúc đó cái tâm của mình nó còn yếu nữa, không nhận ra được cái phong sản. Rồi bây giờ nó không nhận được ở đây, mình chạy lên mũi cũng được nữa, nó thao pha cái cây cho mình để thở nè. Rồi nằm yên nó không biết làm sao, cái thói quen là cứ ở trong phong sản và hồi xuống là phong sản. Cái sư đem sư chia sẻ với cái vị thầy sư bên dạy sư bên miền Nam, ông nói trời ơi cảm giác biết bao nhiêu mà sư không biết. Tôi nói bởi vậy là sư thấy không, năm đối tượng này, hơi thở tiếng động xúc chạm cảm giác trong suy nghĩ, mà bây giờ hơi thở không có rồi cái tự nhiên nó bơ vơ, có phải là thói quen không? Trong khi mình đi mình giảng cho Phật tử là cái năm đối tượng luôn mà đó, khi mà quý vị mà chú tâm vào một đối tượng là vậy đó, khi mà cái đối tượng mà không rõ là rồi nó không có quan sát được cái gì hết trơn. Lúc đó là cái tâm mình nó bơ vơ, là chặt phiền não, sợ hãi này, hoang mang dao động này, tất cả những cảm thấy tâm bất thiện nó trào vào cái tâm này. Đó là một cái trường hợp mà tôi nói là để quý vị hiểu rằng là một đối tượng là vậy đó. Đó là một cái khác nữa là khi cái người nào mà tập có một đối tượng, quý vị để ý cho coi, nếu mà cá nhân quý vị có tập cái phòng xẹp đó, sư tập phòng xẹp rất lâu, bây giờ ngồi thiền không có để ý tới phòng xẹp lắm chị. Còn mình có năm đối tượng à, hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác trong suy nghĩ. Nhưng mà sư thấy rõ ràng cái tâm sư nó phải thấy cho được phòng xẹp đã rồi mới tới tiếng động sao. Nếu mà bỏ phòng xẹp đi, đừng có để ý tới phòng xẹp, chỉ để ý tới tiếng động với là cảm giác thôi, nó không chịu. Nó làm như nó mơ mơ màng màng, nó làm như nó không có vững á, có bị thấy thói quen rồi. Khi bạn ở trong một đối tượng lâu thì cái đối tượng này trở thành cái thói quen của quý vị, mà nếu bạn không tập bỏ cái đó đi mà bạn đi qua cái khác, nó không có chịu. Thiền định là cái gì nói lại, nên anh quá sức nghe kịp. Thì nếu đó là thiền định rồi cái gì nữa không nói tiếp.
Dạ, thiền định nó phải là tinh tấn của thiền sinh, có nghĩa là mình tập nhiều lần mình mới vô định được.
Cái định tâm nó khác, cái tinh tấn nó khác. Định tâm là cái sự tâm nó yên trụ, stability. Còn tinh tấn là cái nào là effort, hai cái nó khác nhau. Khi mà mình có định tâm là cái tâm của mình đứng rất là yên, nó không có bị chao đảo, là định tâm đó. Mà thiền định, khi mà bạn tập thiền định thì mình gì đây, chú ý rất là nhiều trong cái định tâm, mà mình quên một cái quality khác của cái tâm, đó là tâm chánh niệm. Khi mình ở trong chú tâm quá nhiều, mình định tâm quá nhiều trong đó thì chánh niệm nó không có, mà thiền là thiền chánh niệm mà. Vì vậy khi bạn ở trong định tâm nhiều quá, bạn ngồi bạn cảm nghe rất là an lạc, bạn thích lắm, rồi tâm dính mắt nữa. Do đó cái thiền này là thiền tứ niệm xứ, bằng tập thiền tứ xứ là nói rất nhiều về chánh niệm, không phải nói về định. Do đó khi mà hiểu mình tập mà mình chỉ có một đối tượng không thôi, là mình sẽ lạc vào thiền định. Cái đó là thiền định không có cái gì xấu hết trơn, nhưng mà cái tập nó khác. Có một lần cái thầy sư kể nói, ông hòa thượng thầy của ngài ngày ngày nói ông thầy thường sư của sư nói tôi dẫn hai người anh và người chị của tôi vô gặp ngài hòa thượng, trong khi mà đang ngồi nói chuyện đang tiếp hai người đó vậy đó, thì hòa thượng nói người anh của tôi á, con đi ra sau cái sau này này, cái cốc phía sau này, con lấy cái xô bước ra cửa thấy cái xô, con bút xô nước thì con đi ra phía sau, không hiểu ngài muốn cái gì. Hôm nay kêu bác phải tắt này, tắt cái chuyện đó không có được.
Cái xin này nó sẽ chọn cái điều
gì đó.
Dạ, dạ, dạ.
Thì hết rồi đó hả?
Dạ.
Thấy không, cái máy cũng khổ vậy. Phải không, con máy ngồi yên không đụng cái gì trên nè. Rồi cái ngày thường xưa nói, cái gì đây, con đi lấy cái xô nước, con đi ra phía sau, thường xưa. Anh nghe thiền sư nói thầy ông nói vậy thì cũng đi làm theo thôi, đâu có biết, đi ra sau đó thấy một cái con rắn nó đang hút cái con nhái cái sẵn cái xô nước này tát nó cái một con kêu nó anh tát thì cứu sống cái con nhái. Ông thầy của sư cũng suy nghĩ là sao hòa thượng biết cả, là sao hòa thượng đang ngồi như vậy mà hòa thượng biết. Thì ông thầy này ông ngồi nhiều lần đoán đi là hòa thượng ngồi á, sau lưng hòa thượng là có cái cửa sổ, sau cửa sổ đó có cái xoài, như vậy thì những cái gì mà xảy ra sau cửa sổ đó là ngài nghe hết rồi. Một là một lý do, lý do thứ hai nữa, ngài hòa thượng có cái thói quen là không bao giờ nói chuyện với ai mà chú tâm hết vô người đó, cái tâm ở người đó nhưng mà cũng còn biết những cái chuyện xung quanh nữa. Vì vậy, vì ngài biết những cái chuyện xung quanh, do đó mà con nhất con ít vào đó nó la anh cùng là ngài biết à. Vậy thì mới kêu anh nó lấy cái xô nước ra mà gì đây mà đổ để con rắn để cho nó nhả con ít ra. Thì hòa thượng nói cái này là thiền tứ niệm xứ, cái tâm niệm open up, nó mở ra hết trơn để nó để biết cái gì xung quanh, nó con lại một điểm. Nếu mà khi mà gom lại một điểm như thế này là thành đỉnh, còn tiểu đồng sự nó phải mở rồi. Mà muốn mở ra thì mình phải tập nhiều đối tượng cho làm sao này. Ông thường xuyên này kể, ông nói rất là nhiều lần tôi thấy hòa thượng cũng ngồi tập với chư tăng vậy, cũng ngồi nói chuyện với chư tăng vậy đó mà tự nhiên ngài nói đừng có nói nữa, con người sắp sửa vô, làm sao biết sắp sửa vô. Mà khi mà nói cái thằng thông là ngài không có để ý, thằng thông là tập thiền định nó có thằng thông nhiều lắm. Mà khi mà nói tới thiền thông là ngài như không có interest à đó. Thì làm sao mà ngài biết là có ai không? Thì là ông nói tôi không dám hỏi hòa thượng, nhưng mà tôi ở gần ngài tôi đoán từ tôi thấy là khi mà ngài nói chuyện với người khác cái tâm của ngài nó mở ra. Vì vậy ngài biết nghe tiếng xe cổ chạy vô, mà khi mà nghe tiếng xe là vì rất nghe rất là nhiều lần rồi, nó biết cái xe của ai, do đó mà biết là người đó sẽ vô đây. Đó là sư lấy một vài ví dụ để quý vị nhớ trong khi thực tập thiền tứ niệm xứ, đừng có chú tâm vào một đối tượng. Khi bạn chú tâm vào một đối tượng, cái tâm của bạn nó gom lại nó ở trong cái một cái đối tượng mà thôi. Khi mở trong một đối tượng vậy, tâm không mở ra thì chánh niệm không có, và chánh niệm không có thì mình không phải tập thiền tứ niệm xứ. Đó là một cái thứ hai nữa đó, người ta dặn mình đó là bất cứ cái gì nó xảy ra ở trong cái sự thực tập này, mình phải hiểu đó là một hiện tượng tự nhiên. Tâm suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, đau nhất là hiện tượng tự nhiên. Ví dụ như tâm suy nghĩ, tại sao mà gọi là hiện tượng tự nhiên? Là bởi vì sao? Nó vận hành theo nhân quả. Bây giờ mình ngồi đây này, thấy không? Mình nghe cái tiếng của một người nào mà nói chuyện ở bên ngoài, mình nếu mà người đó là người quen mình, là một dàn suy nghĩ nó ùa ra liền tức thì, giống như hồi nãy sư nói cái chuyện mà nói chỉ một câu đó, bà này nữa không tới chùa cũng lo hành thiền làm ung sùm, cái bà nội này kia đó nó ùa ra liền. Như vậy là có phải không? Ngoài kia là nhân và cái này là quả thôi. Cái sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Bạn đang ngồi như vậy, ngồi yên như vậy, tự nhiên có một cái hình ảnh nào nó khởi lên trong tâm của mình, tức thì tâm mình suy nghĩ về đối tượng đó. Như vậy thì không có đối tượng, tâm không bao giờ suy nghĩ nhân quả. Vì có đối tượng do đó tâm suy nghĩ mà khởi sanh lên. Rồi đau nhất chẳng hạn. Đau nhất cũng là hiện tượng tự nhiên nữa. Tại sao mà gọi là hiện tượng tự nhiên? Là bởi vì cái thân thể của bạn đó, nó chuyển động hoài, nó di chuyển hoài. Nếu mình đi mà đau mình ngồi đau mình đứng dậy mình đi đứng mà khó chịu quá mình nằm, thấy không? Nó đối hoài như vậy, do đó mình không có thấy cái khó chịu. Bây giờ ngồi yên, có không cho nó tự động thì nó cái đau. Cái điều kiện của tứ đại này nó thay đổi, do đó cảm giác nó tới. Bỏ cái điều kiện này đi, tức là làm cho cái body mình nó buông thì tự nhiên đau nó hết. Đó, nhưng mà trong cái nhà thiền người ta khuyên mình đó, ngồi yên để mình đối diện với cái đau này. Để mình hiểu ra một cái gì nữa, cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, là tại vì sao? Nhiều nhất là cái tâm của mình trong này. Khi cái đau tới là tâm mình chịu bực bội mình đấy, khó chịu lắm. Thì cái này là cái chính này. Tại vì sao? Tại vì bạn tập một lát lâu rồi bạn thấy có khi cái đau có đó, nhưng mà tâm mình nó không có phản ứng. Chuyện rất nhiều chuyện trong thế gian là như vậy, thấy không? Cực khổ ghê lắm mà tâm mình yên ổn, không có phản ứng, là tại vì sao? Phải hiểu cái gì đó. Quý vị thấy cái phần này của người nữ không? Nó rất là nhảy bén. Mẹ mà cho con bú mà nó cắn là đau ghê lắm, thấy không? Nhưng mà ngày mẹ khi mà con mà cắn, mẹ thấy đau thì đau chứ sẽ đau như tất cả mọi người, nhưng mà không có ghê gớm lắm. Tại sao? Trong này có tình thương trong. Như vậy thì cảm giác này nó rất là nhức nhối khó chịu, nhưng mà vì người mẹ có tình thương cho nên mẹ không có đau. Thì là vậy đó. Quý vị thấy cái tâm của mình rất là quan trọng. Nếu mà không có cái tâm này thì mọi sự nó yên ổn rồi. Nhưng mà sao không có cái tâm được? Như vậy đau nhất là hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, tính động là hiện tượng tự nhiên. Tất cả những cái gì nó xảy ra trong thân và tâm này nhắc nhở mình đó là những hiện tượng tự nhiên, là tự nhiên tâm mình không phản ứng. Còn cái đau tôi, tại sao mà đau? Không ai đau, không sao mà tôi đau? Không ai suy nghĩ hết mà sao tôi suy nghĩ? Cái tâm suy nghĩ là rất là nhiều người đó không có chịu, bực bội vô cùng. Chị kia chị kêu điện thoại cho sư, chị nói thôi con cái tu thiền của sư nó mệt quá. Nói tại sao vậy? Con đi chơi thì con thấy gì mà con ngồi thiền con thấy tâm con suy nghĩ, con tu dở quá. Đừng nói không, tâm suy nghĩ đâu mới dở. Chị không ưa tâm suy nghĩ mới dở. Vì chứ bây giờ chị không suy, chị nghĩ là có mình chị suy nghĩ, còn sư suy nghĩ sao? Sư cũng suy nghĩ vậy, sư cũng đau vậy, sư cũng già chứ sư còn trẻ gì nữa đâu. Tâm sư nó cũng đau, tâm sư nó cũng suy, thân sư nó cũng đau, tâm sư cũng suy nghĩ, nhưng mà sao? Sư không có phản ứng. Hơn nhau là hơn chỗ đó. Đó mình tu tập để đừng phản ứng. Quý vị thấy không? Khi mình ngồi thiền như thế này, quý vị ngồi lâu, quý vị thấy những cái ký ức đau khổ nó trả trở lại. Chuyện gì mình làm trong cái cuộc sống của mình, quý vị thấy ở một cái tuổi 40, 50 như thế này là nó có rất là nhiều cái chuyện mà mình nhớ lại, mà khi mình nhớ lại, trời ơi, nó làm giống như thiệt, đau khổ vậy lắm. Còn cái người mà có tu tập, ký ức vẫn còn đó, ký ức không bao giờ xóa nhòa, nhưng mà nó nhớ lại thì không có phản ứng. Cái sự khác biệt là vậy thôi, chứ ai ký ức cũng có. Cái ký ức mình không có xóa nhòa nó được, nó nằm yên ở trong này, nằm hoài này. Cái người có tu thì khi ký ức sống vậy, tâm không phản ứng. Còn một cái người mà không tu, trời ơi, mà khi mà ký ức mà sống như vậy, mà là những cái chuyện mà buồn ở đây, quý vị thấy. Đôi khi ta ngồi, ta khóc, khóc uống rượu. Mà phải cái chuyện gì, ông chồng tôi trước rồi đánh tôi, ông đối xử tàn tệ với tôi rồi cái nọ. Bây giờ ông chồng đâu rồi, chồng chết mất tiêu rồi. Chết mất tiêu rồi sao còn buồn? Tôi bị ôm nắm những cái chuyện đau khổ biết bao nhiêu năm, tháng năm, không bao giờ vỡ nó được hết trơn. Hãy tu thiền tự nhiên nó vỡ được. Thì nhắc mình ra cái chuyện quá rồi. Bây giờ cái gì nó đang có mặt là cái tâm nó đang nhớ về cái chuyện đó, tâm để tâm nó có mặt. Thì biết cái tâm đang nhớ rồi đơn giản, bây giờ nó thôi. Vậy thì tất cả những cái gì nó xảy ra đều là các hiện tượng tự nhiên hết, đau nhất hiện tượng tự nhiên. Vì vậy đau cũng đau giống nhau. Đau cũng đau là giống nhau là quý vị thấy tiếng động không? Người ta nói là sound of silence. Cái âm thanh của cái sự yên tĩnh ha. Như vậy thì nếu cái tai của bạn mà không có điếc, bạn thấy có những cái âm thanh rất là nhỏ, ở đâu mà nó tới vậy? Bình thường mình không để ý đâu, mình khi mình ngồi thiền mình thấy nó làm như vo ve ở trong này, hoài hoài luôn luôn có. Như vậy thì cái âm thanh mà mình nói rằng là âm thanh đó là sự yên lặng, nó thật ra nó phải yên lặng đâu. Quý vị để ý khi nào mà quý vị đứng gần mà ta gõ chuông đó, cái tiếng chuông đó nó đi nhỏ dần mình chú ý mình thấy mình có thể nghe rất là nhỏ nữa, nó vẫn không dứt đâu, nó vẫn còn tiếp tục nữa mà đều mình không có đủ sức mình nghe. Vì vậy hơi thở ở gì đây, suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, đau nhức là hiện tượng tự nhiên, rồi chấn động là hiện tượng tự nhiên. Chấn động nó có hoài, luôn luôn có. Ở đi ở đâu mà không có chấn động? Mình sống trong cái xứ này là cái xứ mà cái cơ giới mà luôn luôn có chấn động. Vì vậy nếu mà mình hiểu được ba cái điều này rồi là tự nhiên cái sự thiền tập của mình nó tốt. Đó, mình ngồi thì đau nhức, mình ngồi tâm suy nghĩ, rồi cái buồn ngủ nữa. Ngồi cũng có hai chuyện thôi, con không thấy, con không thấy cái gì hết trơn sư ạ. Con ngồi tập thiền con chẳng thấy cái gì, quý vị thấy cái gì? Thấy nó ngủ, ngủ đã xong vậy rồi suy nghĩ đã xong nó ngủ vậy đó. Có chuyện đó thôi à. Thì đó là thiền cái gì nữa. Thì cho mình đâu mình đi shopping, mình đi mua sắm, mấy chuyện bạn bè mình đâu có thể ra mình suy nghĩ cái gì không. Bây giờ mình ngồi thiền mình mới thấy tâm suy nghĩ. Như vậy là nhờ cái gì mà mình thấy được tâm suy nghĩ, nhờ chánh niệm. Quý vị thấy khi mà mình tu tập mình đổi cái tư duy của mình. Mình nhìn cái positive không à. Mình không có dùng, không có nhìn cái tiêu cực nữa. Tại sao hôm nay mà mình ngồi thiền mà mình thấy tâm suy nghĩ là tại vì mình có chánh niệm. Bạn thì để ý tâm suy nghĩ, bạn nói rằng tâm gì bất cứ suy nghĩ hoài. Còn cái thiền nhà, thiền cái dạy mình cái đó, mình nhờ có chánh niệm mình mới thấy được suy nghĩ. Mà đúng là như vậy. Mình nhìn một đầu của một cái vấn đề mà thôi, do đó mình nổi sân. Còn người ta chỉ cho mình nhìn cách khác. Tại vì có chánh niệm, bây giờ tại vì vậy giờ mình đã có sự suy nghĩ. Tại vì mình gì đây, mình có chánh niệm, do đó mình ngồi mình nhận ra tâm suy nghĩ của mình. Còn bình thường mình đâu có nhận ra tâm suy nghĩ. Hễ mà mình tu tập tự nhiên tư duy nó đổi. Sư nhớ có một lần có một câu chuyện nó xảy ra là gì đây. Sư đứng lâu lắm rồi. Mỗi năm ở trong bên Myanmar cũng như khắp nơi vậy đó, là người ta có cái lễ dân y. Phật tử tới chùa, sau cái chư tăng ở mùa an cư xong rồi rằm tháng 6 tới rằm tháng 9 sau cái đó thì ta làm lễ dân y. Đó thì khi mà dân y thì ta vua y rất là nhiều. Ta dân cho các sư, quý vị thấy ở đây trong chùa đôi khi 3-4 vị ta dân cả trăm bộ. Còn thời xưa mà sư đi tập bên Myanmar, thời xưa chứ khoảng chừng 15-16 năm về trước đó. Y áo rất là hiếm. Được chùa nó cả trăm vị, chừng được chừng khoảng chừng 20-30 bộ là nhiều, thành ra phải bóc thai. Mỗi vị là có một cái tên hết trơn á, rồi khi mà bóc thăm xong rồi đó là kêu đúng cái số đó là lên lại. Thì bữa đó là sư đứng gần trường sư cái kêu đúng cái ông nào đó, cái sau lưng ông sư sau lưng nó không biết, mà cái đó là bộ y cuối cùng. Trời, mừng quá trời đó, ông sướng quá, ông cầm trên cái giấy là tôi đã xong lên, ông xô hết tất cả mọi người chạy lên đấy để bộ y cho được. Trời, sư nói chuyện trường sư nói ông này sao kỳ cục vậy. Số của ông là số mấy thì nó nằm sẵn đó rồi, tôi cần chi mà chạy la ông sườn giấy, có ai dành của ông đâu. Vì biết trường sư nói sao không, tôi không thấy ông nào trên, tôi thấy tâm tham đó. Vì tâm tham nó đẩy mình chạy, cái tâm gì nữa, thấy không? Tôi không thấy ông sư nào hết, tôi chỉ thấy tâm tham mà thôi, rồi xong. Hễ mà mình quan sát được, mình suy nghĩ được như vậy rồi, đâu có cái chuyện gì mình chấp nê gì nữa. Ông sư này, bà vải kia thì không có, đây là tâm tham đó. Nếu mà quý vị áp dụng cái đó là quý vị sẽ thấy, ví dụ mình đi vô chùa mình thấy tăng ni hay là các vị mà trưởng lão được trong chùa không có tu hành mà làm những chuyện của đây là tâm tham tâm sân thôi, chứ có gì đâu. Cái người mà biết thì thấy rõ ràng đây là tâm tham tâm sân, còn người không biết là nếu vào trong những cái khái niệm tục đế mà khi mình nếu vào đó thì mình phiền não với nó đó. Khi mình tu tập tự nhiên cái tư duy mình nó thay đổi, gọi là tránh tư duy đó. Những cái tư duy mà làm cho phiền não nó không có khởi sanh. Còn mà mình mà không có, mình không có tập nữa quen là mình lôi ra, mình nói, mình nhìn cái khía cạnh cá nhân. Mà quý vị để ý không, những cái chuyện đâu mà đâu không, không có liên quan gì tới mình hết trơn à. Ở dưới Orang Cao Tiên nó có cái chùa đào, nó lộn xộn về vấn đề mà cái vị trụ trì mất rồi mà lo cái người cháu mà chuyện qua. Trời, xin hãy ta kể biết bao nhiêu lần. Mà cái chuyện gì có liên quan gì tới mình đâu, thấy không? Mà kể thật rất là chi tiết rồi cái gì. Điều đó có nghĩa là mình rất thất thúy những cái chuyện phiền não của người khác, là mình đem hết tâm. Bởi vậy do đó quý vị ngồi mà không suy nghĩ sao được, thấy không? Nó trả trở lại. Mình nghĩ đem những cái chuyện gì trong tâm, trong đầu ra mà. Sư đi xa rồi người ta kể cho sư nghe. kể mà đến nỗi nghĩa là sư cũng nhớ trong đầu cái chi tiết mà đọc là sư phải sửa để sợ ra nghe lát thì tâm mà mình những cái chuyện này đâu có liên quan gì tới mình đâu, mà có cái gì vui trong này đâu, mình nghe nó hoài. Vì vậy ta nói có ba cái đối tượng mà cái người mới tu tập không ưa. Cái thứ nhất là tiếng động ồn không thích. Ngồi đây mà ai mà ở dưới mà trường thiền Mây Tự dưới đó là con của cô đó là chuyên môn là cô mở điện thoại vô người thiền ta biểu tắt điện thoại, tắt mặc kệ, tắt bật cô mở điện thoại tới rồi chụp điện thoại đấy ra kia nghe được tiếng động được phiền não không, tiếng động là hiện tượng tự nhiên, biết được như vậy là đỡ rồi. Tiếng động là sự suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên. Sư gặp một cái cô bên Minnesota, cô nói không tự nhiên sao được mà tự nhiên, nó suy nghĩ tôi muốn điên luôn. Mà cái chuyện gì mà điên, chuyện của mình chứ chuyện của ai đâu mà điên là chuyện của mình á, sao tâm suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, đau nhất là hiện tượng tự nhiên, có thân này phải đau thôi. Con người tới nói tôi ngồi cái chân tôi đau quá quá trời. Thường sư nói thì cô phải happy đi chứ, tại vì cô có cái chân này, chứ nếu mà cô què chân cô đâu có đau nữa, sao cái chân mà cô bị chặt cái giò rồi thì đâu còn nói chuyện đau. Cảm ơn, đúng giờ ha. Thành ra có quý vị có nhớ ba chuyện: đau nhất đừng có bực bội với nó, suy nghĩ đừng có bực bội với nó, và cái cuối cùng là gì, để tiếng động đừng có bực bội. Đó là những cái người mới tập là vậy đó, và đơn giản như vậy thôi. Nhớ ngồi thiền, nhớ đừng có ở trong một đối tượng, mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng. Mà có một điều khác mà xin nhắc quý vị nữa là quý vị nhớ thử thôi, đừng có nghĩ rằng mình thích cái phương pháp này. Tại vì phương pháp là phương pháp, và tâm là tâm của quý vị mà, thấy không? Cũng giống như món ăn, người ta kêu mình ăn phải ăn thử thôi, coi mình try, coi thử mình có thích không, coi thử cái vị của nó mình có ưa không, và rồi mình nhớ, rồi nếu mà thích thì làm, còn thích thôi, không sao hết, không ai cấm mình hết trơn. Vì sao? Cái tâm này nó, cái phẩm chất của tâm này là tùy thuộc đến mình, phải không? Tâm mình tốt, tâm mình xấu là do mình. Nếu mình học một cái pháp môn mà mình thấy tâm mình nó không có tốt, được không? Bỏ. Đó, năm này sẽ đi qua bên Myanmar, để có một sư cô qua bên đó, sư cô gặp sư cô than nói, vị này dạy tôi vậy, tôi nghĩ vị này không có thông minh mà dạy như vậy cái đó. Tôi bây giờ thì cô thông minh, tôi kiếm cái vị thông minh có học. Đơn giản thì thôi, tắt mới chỉ sân hận. Để đừng nghe. Người ta nói mình đừng nghe. Đơn giản vậy thôi. Không nghe sao được. Đó là thầy của tôi mà. Ủa? Thầy sao nói tầm bậy? Mình thấy mình mất, mình cái bằng không có, cái tâm của mình nó thay đổi thôi. Vậy đó, bất cứ ai giới thiệu gì, cái pháp môn nào, cũng giống người ta giới thiệu gì, thuốc là món ăn vậy. Thử mà, mình có thích không? Nếu mình không thích, đừng có ăn. Rồi đó cái gì thôi.